mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 15 với đề tài Quyền sở hữu được chứng minh bằng đời sống. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 6, từ câu 15 đến câu 16. Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Chúng ta đến phần thứ 2 của chương thứ 6 của thư tín này. Trước khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu phần thứ hai này, chúng ta cần tự hỏi một số câu hỏi về những gì đã xảy ra trước đó. Chúng ta có hiểu rõ giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin không? Chúng ta có nhận thấy rằng nếu hiểu đúng giáo lý này, chúng ta cũng sẽ hiểu về sự nên thánh không? Sự xưng công bình bởi đức tin đảm bảo cho quá trình nên thánh. Vì vậy chúng ta không nên nghĩ rằng nên thánh là một trải nghiệm tách biệt nào đó. Lập luận của vị sứ đồ là nếu chúng ta thực sự hiểu xưng công bình bởi đức tin, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang được ở trong Chúa cứu thế. Và điều này đảm bảo việc chúng ta được giải cứu khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta được vinh hiển. Như vị sứ đồ sẽ nói sau đó trong chương 8, câu 30. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Điều đó đã xảy ra rồi, đã hoàn tất rồi trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng tôi có thể đặt nó một cách thực tế hơn. Chúng ta đã xem xét 14 câu đầu tiên của chương này một cách chi tiết. Cách để khám phá sứ điệp này có rõ ràng đối với bạn hay không là thế này. Tác dụng của sự dạy dỗ này có làm cho bạn ghét tội lỗi nhiều hơn bạn từng ghét nó trước đây không? Nó có đem lại cho bạn niềm tin mới khi bạn đối diện với thế gian, xác thịt và ma quỷ không? Sự dạy dỗ này có giúp bạn tăng trưởng trong ân điển và trong sự hiểu biết Chúa không? Vì đó là cách mà chúng ta được thánh hóa bởi lời Kinh Thánh. Khi chúng ta đang thực hành sự dạy dỗ và hiểu biết về lời Chúa phải ảnh hưởng đến toàn bộ thái độ của chúng ta đối với vấn đề tội lỗi. Vì vậy, nếu chúng ta không nhận thức được rằng chúng ta có khả năng chống lại tội lỗi khi đối mặt với sự ảnh hưởng của nó bằng niềm tin và sự chắc chắn vững vàng, thì chúng ta đã hiểu xa giáo lý này. Sự dạy dỗ này giúp người đó nhận ra mình là ai, mình là gì, và điều gì đang được thực hiện cho người đó dưới quyền năng của sự cai trị của ân điển. Vì vậy, nó phải dẫn người đó đến sự vui mừng trong chiến thắng của mình. Như vậy, chúng ta tự hỏi mình những câu hỏi này khi chúng ta chuyển sang tiểu mục thứ hai. Người ta hầu như cảm thấy rằng vị sứ đồ hầu như đang lặp lại. Vậy thì sao? Chúng ta sẽ phạm tội vì không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển. Nhưng bạn sẽ nhận thấy rằng điều này mặc dù rất giống với câu hỏi được đặt ra trong câu 1, nhưng đồng thời lại không giống hệt nhau. Nó nói lên cùng một điểm chung nhưng nó được diễn đạt theo một cách hơi khác. Trước đó, nó là thế này, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Nhưng bây giờ nó được đặt dưới một hình thức khác. Vậy thì sao? Chúng ta sẽ phạm tội vì không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển. Đó là hình thức mà vị sứ đồ đặt ra câu hỏi đó, và điều ông tiếp tục làm trong phần còn lại của chương này là một lần nữa chỉ ra sự vô lý hoàn toàn của một sự diễn dịch như thế. Chỉ ra rằng người đó hoàn toàn không hiểu được lẽ thật. Và ông tiếp tục một cách tích cực để chỉ ra rằng toàn bộ mục đích của phúc âm được hoạch định để làm điều hoàn toàn ngược lại. Trước hết, chúng ta hãy phân tích tổng quát các câu từ câu 15 đến câu 23 trước khi chúng ta đến với những chi tiết cụ thể. Câu 16 giải quyết sự phản đối này dưới hình thức một nguyên tắc tổng quát. Đây không phải là một lập luận thuộc linh trực tiếp như chúng ta sẽ thấy, mà là một lập luận tổng quát. Các câu 17 và 18 cho thấy sự áp dụng cụ thể của lập luận tổng quát này đối với mỗi người là Cơ Đốc nhân trong đời sống hàng ngày của họ. Câu 19 tiếp tục đưa ra một lời kêu gọi tổng quát đối với chúng ta trong ánh sáng của lập luận đó. Các câu 20 đến câu 23 thực sự chỉ là một lời kêu gọi được củng cố của câu 19, nhưng chúng được diễn đạt theo cách giải thích đáng chú ý về phần sau của câu 16. Điều này nghe có vẻ phức tạp, nhưng thật ra không phải vậy. Vị sứ đồ chỉ đơn giản làm theo thói quen thông thường của mình. Ông tuyên bố một lẽ thật ngắn gọn và xúc tích, rồi dường như ông đã quên nó, nhưng sau đó ông quay trở lại với nó, nắm lấy nó và thực hiện nó. Như vậy, ở đây là một sự phân tích tổng quát cho chúng ta thấy điểm chính của lời tuyên bố trong đoạn đặc biệt này. Và bây giờ chúng ta đến phần xem xét chi tiết. Chúng ta bắt đầu với câu 15, vậy thì sao? Ở đây một lần nữa, người phản đối ngắt lời, theo những gì ông vừa nói. Tội lỗi sẽ không cai trị trên chúng ta vì chúng ta không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển. Chúng ta sẽ tiếp tục phạm tội và làm như vậy một cách tự do chứ? Đây không phải là một câu hỏi giả định. Như chúng ta đã chỉ ra ở câu 1, đôi khi, các giáo sư dự đoán trước những thắc mắc và tạo ra những câu hỏi tu từ để giải quyết chúng. Điều này có thể đúng một phần ở đây, nhưng không hoàn toàn. Đây không chỉ là một câu hỏi giả định. Vì lịch sử cho thấy loại câu hỏi này đã từng được đặt ra trong thời của Phao-lô. Thật vậy, không chỉ câu hỏi được đặt ra, mà vị sứ đồ còn bị tấn công theo hướng này. Ông phải đối mặt với nhiều kẻ thù, bất kỳ giáo sư nào trung thành với lẽ thật cũng sẽ gặp sự chống đối. Có những người đi khắp nơi vu cáo ông những tội nghiêm trọng nhất, điều mà ông đã đề cập đến trong chương 3 câu 8. Có hai nhóm người chỉ trích sứ đồ về giáo lý của ông, và họ vẫn tồn tại cả trong lẫn ngoài hội thánh. Nhóm đầu tiên là những người tuân thủ luật pháp Do Thái, ngày nay là những người theo chủ nghĩa đạo đức. Chỉ quan tâm đến khía cạnh đạo đức của đức tin Cơ Đốc. Họ phản đối giáo lý xưng công bình bởi đức tin vì cho rằng bỏ luật pháp sẽ dẫn đến mất kiểm soát đạo đức. Do luật pháp giúp nhận biết tội lỗi và giữ trật tự. Với họ, Cơ Đốc giáo chỉ là công cụ hỗ trợ trật tự xã hội và dạy người ta hành xử đúng mực. Sự phản đối thứ hai do nhóm thứ hai đưa ra gần như hoàn toàn trái ngược với điều đó. Họ là những người nói rằng anh em làm gì không quan trọng. Vì anh em ở dưới ân điển, nếu anh em được cứu, thì anh em sẽ mãi mãi được cứu. Và do đó những gì anh em có thể hoặc không thể làm là hoàn toàn không quan trọng. Tội lỗi không cai trị anh em, vì anh em không còn ở dưới luật pháp nữa, nhưng anh em ở dưới ân điển. Họ nói, được thôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi chọn. Có những người đã nói theo cách ấy trong hội thánh đầu tiên. Và đáng buồn thay, ngày nay vẫn còn có những người như thế. Họ xuyên tạc tin lành của Chúa cứu thế, đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác. Có nhiều lời cảnh cáo chống lại thái độ như thế trong các thư tín khác nhau trong Tân Ước, cảnh cáo những người lạm dụng ân điển và sự tự do của phúc âm. Họ bóp méo sự dạy dỗ này thành những lời khẳng định rằng nếu bạn ở trong Chúa cứu thế, những gì bạn làm không quan trọng, và vì lẽ đó bạn có thể tự do sa vào tội lỗi. Vì đó là hai sự phản đối chính khi ấy, nên chúng vẫn là hai sự phản đối chính ngày nay. Vì vậy, tôi xin đưa ra hai nhận xét thực tiễn tại điểm này. Thứ nhất, sự giao giảng phúc âm chân chính luôn luôn đưa chúng ta đến với hai sự phản đối cụ thể này. Tôi nói điều đó chủ yếu vì lợi ích của những người giao giảng. Nếu sự giao giảng của chúng ta không nhằm mục đích đưa chúng ta đến với sự phản đối này, vậy thì có điều gì đó sai trật trong nó. Có nhiều người giao giảng không bao giờ giao giảng sự xưng công bình bởi đức tin, vì họ sợ nói điều đó. Họ sợ có sự phản đối từ người nghe. Họ xem sứ điệp kinh thánh không gì khác hơn là một hệ thống đạo đức. Và họ luôn cổ vũ người ta sống đời sống tốt đẹp hơn, và ngưng làm điều này điều nọ. Họ không ngừng nói về việc áp dụng đạo đức Cơ Đốc. Không ai có thể buộc tội những nhà truyền đạo như vậy. Đó là một lý do tại sao chúng ta có thể nói không chút do dự rằng những người đó không giao giảng phúc âm. Sứ đồ Phao-lô đã giao giảng đức tin Cơ Đốc chân thật, và chính vì điều này, mọi người bắt đầu đặt câu hỏi và phản đối. Phúc âm chân chính luôn dễ bị hiểu lầm và bị phản đối theo cách này. Đây là nhận xét đầu tiên của tôi. Sự giao giảng phúc âm phải luôn được kiểm chứng. Nếu chúng ta giao giảng về sự xưng công bình bởi đức tin mà không gây cảm giác nguy hiểm nào, có lẽ phúc âm chưa được truyền tải trọn vẹn. Nhận xét thứ hai của tôi là sự giao giảng phúc âm chân thật, trong khi nó đặt chúng ta trước mối nguy hiểm này, tuy nhiên cũng phải bảo vệ chúng ta khỏi nó. Đó là điều mà vị sứ đồ quyết tâm chứng minh. Ông nói lại điều đó một cách rõ ràng và chi tiết hơn, để tất cả những ai lắng nghe cẩn thận sẽ không thể hiểu sai sự dạy dỗ. Tương tự như vậy, sự giao giảng phúc âm chân thật, trong khi nó phơi bày cho chúng ta thấy những lời cáo buộc này giữa vòng những người thiếu hiểu biết rõ ràng, đồng thời bảo vệ chúng ta khỏi những lời cáo buộc này. Vì vậy tôi rút ra kết luận tổng quát rằng, điều quan trọng sống còn là sứ điệp tin lành của chúng ta phải là một sứ điệp đầy đủ, và nó không chỉ đơn thuần đòi hỏi một quyết định hay một dấu hiệu mơ hồ nào đó của niềm tin mù mờ. Bản thân vị sứ đồ cũng rõ ràng, bởi vì ông luôn rao giảng một sứ điệp đầy đủ. Nếu ông không làm như vậy thì ông đã không thể tranh luận như ông đã làm trong chương thứ 6 này. Sứ điệp được rao giảng trong công tác truyền giảng về bản chất phải là một sứ điệp đơn giản, nhưng nó cũng phải là một sứ điệp đầy đủ. Nó phải có nội dung, nó không bao giờ được đem đến cho người ta ấn tượng rằng tất cả những gì họ phải làm là nói rằng họ tin nơi Chúa cứu thế, và tất cả đều tốt lành. Đó là một sứ điệp không đầy đủ, cuối cùng là một sứ điệp phi đạo đức. Sự truyền giảng phúc âm thật luôn luôn mang tính đạo đức. Sự truyền giảng phúc âm thật phải luôn cho phép người ta nhìn thấy những hậu quả của điều họ đang nói và điều họ đang đề nghị làm. Nó không được quá đơn giản đến độ bỏ qua yếu tố quan trọng này mà giờ đây sứ đồ tiếp tục thực hiện. Với hai suy nghĩ đó trong tâm trí, chúng ta hãy nhìn vào những thuật ngữ thực tế của ông. Câu đầu tiên là, vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu đúng nghĩa của từ tội lỗi như từ được sử dụng ở đây. Nó có nghĩa là tội lỗi cố ý và dai dẳng. Nó có nghĩa là sự tiếp tục trong tình trạng tội lỗi, sự dai dẳng trong thói quen phạm tội. Nó không có nghĩa là một sự sa ngã thỉnh thoảng và bất ngờ rơi vào tội lỗi. Nó có nghĩa là một đời sống tội lỗi ổn định như chúng ta đã thấy trong thư tín thứ nhất của Giăng, chương 3, câu 8 và 9. Nhiều cơ đốc nhân non trẻ sau khi sa vào một hành động phạm tội đã nói rằng, tôi chưa bao giờ là một cơ đốc nhân cả. Tôi không thể nào được sanh lại. Bởi vì sứ đồ Giăng nói rằng, kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. À, sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Câu trả lời cho tất cả những lý luận và những sự lầm lạc như vậy được tìm thấy khi một người khám phá ra ý nghĩa của những thuật ngữ này. Phạm tội trong tất cả những trường hợp này, có nghĩa là tiếp tục phạm tội, ổn định trong đó, tội lỗi cố ý và dai dẳng. Nếu nó không có nghĩa là như vậy, nhưng có nghĩa là bất kỳ hành động tội lỗi nào, thì không ai có thể gọi là cơ đốc nhân cả. Nhưng điều đó làm cho lập trường này trở nên vô lý và lố bịch. Vì vậy, rõ ràng vị sứ đồ không nói bất kỳ điều nào như vậy. Điều răng dạy là một người được sinh bởi Đức Chúa Trời thì không tiếp tục sống hay cứ ở trong tình trạng tội lỗi. Và từ tội lỗi có chính xác cùng một ý nghĩa trong Roma chương 6 câu 15 này. Đây là một sự phân biệt sống còn. Đôi khi tôi nghĩ rằng không có điều gì đã gây vấp phạm và gài bẫy nhiều cơ đốc nhân như vậy, và đã gây ra quá nhiều đau khổ và chán nản trong đời sống cơ đốc khi không nhận ra ý nghĩa của từ tội lỗi ở đây, và trong Giăng nhất chương 3. Hãy xem tiếp đến lời tuyên bố khác này với cụm từ, ở dưới luật pháp. Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chúng ta đã định nghĩa thuật ngữ luật pháp, rõ ràng nó không có nghĩa là luật nghi lễ, nhưng là những đòi hỏi của luật đạo đức. Đặc biệt, nó có nghĩa là chúng ta không còn ở dưới luật pháp theo ý nghĩa sự cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc vào việc chúng ta vâng giữ luật pháp. Chúng ta không còn ở dưới luật pháp theo ý nghĩa luật pháp là một hệ thống nói rằng, hãy làm điều này thì ngươi sẽ sống. Dĩ nhiên, đó là vị trí của tất cả những ai không phải là cơ đốc nhân. Nếu một người không phải là cơ đốc nhân, đó là địa vị của người ấy. Người ấy ở dưới luật pháp. Người ấy tuyên bố rằng mình có thể tự biện minh bằng việc làm của mình, và luật pháp gặp người ấy và nói rằng, được thôi, nếu ngươi làm điều này thì ngươi sẽ sống. Như vậy, luật pháp đưa ra những lời giáo huấn và điều răn của nó. Vị sứ đồ nói rằng chúng ta không còn ở dưới luật pháp đó nữa. Chúng ta không còn ở trong vị trí mà sự cứu rỗi của chúng ta được quyết định bởi hành động và bởi việc làm của chúng ta. Sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn là bởi ân điển và chỉ bởi ân điển mà thôi. Ông đang nói điều đó. Và ông không nói gì hơn nữa. Tiếp theo chúng ta đi đến chỗ bác bỏ mạnh mẽ toàn bộ đề nghị này bằng những từ, chẳng hề như vậy. Ông đã sử dụng cách diễn đạt đó trong câu 2 và ông lặp lại nó ở đây. Nhưng tôi muốn hỏi lại câu hỏi này với chúng ta. Chúng ta đã rõ ràng về câu trả lời chưa? Chúng ta có cảm thấy lập luận của ông là hợp lý không? Chúng ta có thấy khó khăn trong việc bác bỏ nó không? Chúng ta nên tự hỏi những câu hỏi này trước khi đi đến câu trả lời của vị sứ đồ. Nhưng bây giờ chúng ta hãy xem xét sự bác bỏ của Phao-lô đối với lời cáo buộc này. Ông làm điều này chủ yếu trong các câu 16, 17 và 18. Trong câu 16 ông bắt đầu bằng cách nói, anh em há chẳng biết rằng. Tôi xin nhắc lại với anh em về sự ưa thích của vị sứ đồ đối với cách diễn đạt này. Tất cả chúng ta, những người giao giảng, đều có những cách diễn đạt ưa thích, dường như đôi khi làm cho người nghe chú ý. Phaolô đã sử dụng cách xưng hô này trong câu 3. Anh em há chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm sao? Đó là cách xử lý đặc trưng của ông đối với một khó khăn hoặc vấn đề. Ông nói trong câu 6 rằng, biết điều này. Và trong câu 7, biết rằng Chúa cứu thế. Mục đích của Phaolô khi sử dụng từ ngữ này là gì? Ông đang kêu gọi một sự hiểu biết tổng quát và sự lý luận. Vậy thì nguyên tắc chung của vị sứ đồ là gì? Chúng ta hãy bắt đầu với câu 16. Ông nói, anh em há chẳng biết rằng, anh em đã nộp mình cho ai? Ý nghĩa của từ nộp mình, anh em còn nhớ chứ, là dâng mình, giao nộp mình. Từ tiếp theo là từ tôi mọi. Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào? Có một sự khác nhau giữa từ đầy tớ và tôi mọi hay nô lệ. Một người là đầy tớ thì có một yếu tố tự nguyện về sự phục vụ, nhưng không có yếu tố nào trong sự nô lệ. Tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của từ tôi mọi này vì toàn bộ lập luận của sứ đồ tùy thuộc vào đó. Ông thật sự muốn nói rằng một người hoặc là nô lệ cho tội lỗi, hoặc là nô lệ cho ân điển. Toàn bộ lập luận của chương thứ 6 này nói về sự cai trị của ân điển, quyền năng của ân điển và đó là quyền năng được thực hiện bởi một chủ nô. Tội lỗi thực hiện một quyền năng như vậy, ân điển cũng vậy. Vì vậy, từ ngữ ở đây là nô lệ. Tại sao ông lại chọn thuật ngữ đặc biệt này? Khi chúng ta đến câu 17, sẽ có nhiều điều để nói về từ vâng lời. Điều đáng chú ý là Phaolô đã cẩn thận chọn từ này để mô tả vị trí của tín đồ, đối lập với tội lỗi. Ông không chỉ nói về đức tin mà đặt đức tin dưới dạng sự vâng lời. Mục tiêu của ông là nhấn mạnh rằng, thật vô lý khi nghĩ rằng niềm tin cơ đốc có thể khiến một người sống trong tội lỗi. Đó là điều ông muốn làm rõ. Khi chúng ta nói rằng chúng ta không ở dưới luật pháp, điều đó không có nghĩa là chúng ta vô luật pháp, hay chúng ta là luật pháp của chính mình. Nếu chúng ta tranh luận, nếu chúng ta không ở dưới luật pháp, thì chúng ta tự do, chúng ta có thể làm điều chúng ta thích, chúng ta có thể làm điều chúng ta chọn, chúng ta đang đưa ra một suy luận sai lầm. Câu trả lời cho điều đó là, nói rằng bạn không ở dưới luật pháp không có nghĩa là bạn vô luật pháp. Đúng hơn, nó có nghĩa là bạn ở dưới sự vâng lời. Hãy xem một lời tuyên bố song song về điều này của cùng vị sứ đồ trong sách Cô Dinh Tô nhất chương 9 câu 21. Ở đó ông đang mô tả chính mình là một người giảng đạo, và ông nói, với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Chúa cứu thế, song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp. Là một cơ đốc nhân, tôi không bao giờ sống vô luật pháp, tôi không ở dưới luật pháp theo ý nghĩa cũ đó, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn tự do và chống lại luật pháp và không nhận biết luật pháp chút nào, không. Tôi ở dưới luật pháp đối với Chúa cứu thế. Tôi luôn ở dưới luật pháp này hay luật pháp khác. Tất cả điều này được gợi ý bởi từ vâng lời. Thuật ngữ mà vị sứ đồ sử dụng như sự đối lập của tội lỗi trong câu 16. Thuật ngữ khác của ông là từ sự công bình. Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Đây không phải là một điểm thú vị nữa sao? Chẳng phải sự sống là đối lập với sự chết sao? Nhưng vị sứ đồ nói sự công bình. Tại sao ông chọn từ sự công bình? Đó không phải là tình cờ, nhưng rất cố ý. Nếu vị sứ đồ đặt từ sự sống ở đây thay vì sự công bình, ông sẽ mâu thuẫn với sự dạy dỗ của chính mình, và ông sẽ dạy một điều giả dối. Ông sẽ dạy rằng sự vâng lời dẫn đến sự sống. Và nếu bạn nói rằng sự vâng lời dẫn đến sự sống thì bạn đang dạy sự xưng nghĩa bởi việc làm. Nhưng điều đó không bao giờ đúng. Như ông nói trong câu cuối cùng của chương này, tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Sự sống đời đời không phải là kết quả của sự vâng lời. Sự sống đời đời là ân điển của Đức Chúa Trời. Vì vậy, ở đây ông không thể nói rằng sự vâng lời dẫn đến sự sống. Rất đúng khi ông nói rằng nó dẫn đến sự công bình. Nó dẫn đến loại đời sống công bình mà Đức Chúa Trời muốn dân sự Ngài sống. Nói cách khác, như Phaolô cũng nói một cách hoàn hảo trong Ê-phê-sô chương 2, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa cứu thế Giê-xu, để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đó là sự công bình mà sự vâng lời dẫn đến. Thật quan trọng biết bao khi đọc Kinh Thánh mà chú ý đến từng lời. Hãy suy ngẫm, lý luận và tự hỏi. Điều này thật kỳ lạ. Đáng lẽ đối lập với sự chết ở đây phải là sự sống ở kia. Nhưng tại sao không? Việc đặt câu hỏi như vậy và bạn sẽ thấy học Kinh Thánh trở nên thú vị hơn. Lời Chúa thật sự là lời sống động, bày tỏ sự thần cảm tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Đó là lập luận tổng quát của vị sứ đồ. Bây giờ chúng ta chỉ còn là những mệnh đề mà thôi. Nếu tôi bán mình cho một quyền lực, tôi sẽ trở thành nô lệ của quyền lực đó, và quyền lực đó có đối với tôi là quyền lực của một chủ nô đối với nô lệ của mình. Nhưng đặc điểm của quyền lực chủ nô là một quyền lực toàn trị và tôi không còn là một người tự do nữa. Quyền lực quyết định tôi làm gì và tôi là gì. Thứ hai, chỉ có hai quyền lực toàn trị cuối cùng, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình. Đó là chủ đề lớn của vị sứ đồ. Ông bắt đầu triển khai nó trong chương 5 ở câu 12. Một người ở trong Adam, hoặc ở trong Chúa cứu thế. Trong câu 21 của chương 5, ông nói, một người ở dưới sự cai trị của tội lỗi, là điều cai trị cho đến chết, hoặc ở dưới sự cai trị của ân điển, là điều dẫn đến sự công bình và đến sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu. Mỗi người hoặc là một nô lệ cho tội lỗi hoặc là một nô lệ cho sự vâng phục. Thứ ba, hai quyền lực này, tội lỗi và sự vâng phục, hoàn toàn khác nhau và hoàn toàn đối lập nhau. Đây là phần quan trọng nhất của lập luận. Chúng hoàn toàn đối lập nhau. Cả hai đều là chủ nô, nhưng khác biệt giữa tội lỗi và sự vâng phục là sự khác biệt giữa ma quỷ và Đức Chúa Trời. Đó là sự khác biệt giữa địa ngục và thiên đàng. Đó là sự khác biệt giữa sự trái luật pháp, sự phản loạn và sự thánh khiết, sự công bình và lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chúng là những sự đối lập đời đời trong chính bản chất của chúng. Chúng cũng là những sự trái ngược đời đời trong kết quả mà chúng sinh ra. Một người sinh ra sự chết luôn luôn là kết quả của một đời sống tội lỗi. Người kia sinh ra sự công bình là một thuộc tính của chính Đức Chúa Trời. Điều đó đưa chúng ta đến điểm thứ tư trong sự soi sáng của ba điểm trên. Rõ ràng không thể vừa làm nô lệ cho cả hai người chủ này cùng một lúc. Chúng ta hoặc là nô lệ của người này hoặc người kia. Người đó không thể làm nô lệ cho ân điển mà vẫn sống trong tội lỗi. Điều đó hoàn toàn không thể, vì hai thế lực đó loại trừ lẫn nhau, mâu thuẫn lẫn nhau. Chúa Giê-xu đã đặt điều này một cách hoàn hảo trong sách Ma-thi-ơ chương 6 câu 24. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Đó là một điều hoàn toàn không thể. Như vậy, đây là một phần quan trọng trong lập luận của vị sứ đồ. Cho đến lúc này, bạn để ý thấy lập luận hoàn toàn dựa trên lý luận tổng quát. Nguyên tắc cuối cùng là chúng ta công bố chủ của chúng ta là ai, và toàn bộ vị trí của chúng ta là gì, bằng những gì chúng ta làm. Không phải bằng những gì chúng ta nói, nhưng bằng những gì chúng ta làm. Đó chính là điều mà sứ đồ muốn nhấn mạnh. Hỡi những người cơ đốc, chúng ta đừng bao giờ quên điều này. Chúng ta là những người nói về sự xưng công bình chỉ bởi đức tin. Những người ca tụng vinh quang của ân điển, hãy cẩn thận. Chúng ta hãy nhớ những lời như thế này trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 15. Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi. Họ trông rất hấp dẫn, họ trông giống như con chiên, và họ tạo ra một âm thanh giống như tiếng be be của con chiên một cách đáng chú ý, nhưng bên trong họ là muông sói hay cắn xé. Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được, nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê. Vậy, hễ cây nào tốt thì xanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì xanh trái xấu. Một cây tốt chẳng xanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng xanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng xanh trái tốt, thì phải đốn mà trụng đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đầu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép là sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đó chính xác là điều vị sứ đồ đang nói ở đây. Phao-lô nói rằng, ông không quan tâm đến lời tuyên xưng của một người. Nếu người đó tiếp tục ở trong tội lỗi thì người đó không ở dưới ân điển, nhưng ở dưới tội lỗi. Người đó ở dưới ma quỷ, bất cứ điều gì người đó có thể nói. Hoặc hãy nhìn vào vấn đề như Chúa Giê-xu đã trình bày trong chương 8 của sách Giăng. Chúa chúng ta quay sang những người dường như tin điều Ngài đã dạy dỗ. Và Ngài nói với họ, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Thay vì kêu lên, Hallelujah, họ nói, chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ai. Sao thầy nói rằng, các ngươi sẽ được tự do? Chúa Giê-xu đã trả lời họ, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Điều quan trọng không phải là điều một người nói. Người đó có thể khoe mình là một trong những con cái của Áp-gia-ham. Nhưng, Chúa chúng ta phán, nếu các ngươi là con cháu Áp-gia-ham, các ngươi sẽ không đãi ta như Áp-gia-ham sẽ không đãi ta như vậy. Nhưng họ nói, chúng tôi không phải là con ngoại tình. Chúng tôi là con cái Đức Chúa Trời. Chúa cứu thế đáp, nếu Đức Chúa Trời là cha các ngươi sẽ yêu mến ta. Bản chất thể hiện qua các hành động, và là một cơ đốc nhân không chỉ có nghĩa là bạn nói rằng bạn tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Nó có nghĩa là bạn được tái sinh. Nó có nghĩa là bạn ở trong Chúa cứu thế. Có một bản chất mới trong bạn, và bản chất mới đó phải tự thể hiện. Nó tự bày tỏ trong sự vâng lời, công bình và nếp sống thánh khiết. Nó không tự bày tỏ bằng cách tiếp tục ở trong tội lỗi. Vì vậy vị sứ đồ thúc giục độc giả của ông hãy hiệp lại với nhau, thắt lưng bằng tâm trí của họ, cố gắng suy nghĩ một cách ngay thẳng. Ông cảnh báo họ đừng để bị lẫn lộn trong lý trí của họ. Họ phải nhận ra rằng nếu một người cứ phạm tội thì người đó là tôi tớ của tội lỗi. Cuối cùng, đây là một lời trích dẫn từ thư tín thứ nhất của Giăng, chương 1, câu 6. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Trong chương 2, câu 4, Giăng thậm chí còn thẳng thắn hơn, và nói rằng, kẻ nào nói, ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Đó là cách mà Kinh Thánh dạy về sự thánh khiết và sự nên thánh. Nếu một người nào đó nói mình là một cơ đốc nhân, rằng mình là một người tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, rằng mình được tái sinh, đồng thời, mình đang sống trong tội lỗi, tất cả những gì Kinh Thánh phải nói với người đó, cũng như sứ đồ Giăng nói trong thực tế, là, ngươi là một kẻ nói dối. Ngươi không thể làm hai điều này cùng một lúc. A sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội. Đó chính xác là điều mà sứ đồ Phao-lô đang nói ở đây. Bạn hoặc là nô lệ cho tội lỗi, hoặc là nô lệ cho sự vâng phục, bất kể lời tuyên xưng của bạn là gì, bất kể kiến thức và sự hiểu biết của bạn là gì. Nếu nó không sinh ra bông trái của sự công bình, thì đó là một sự dối trá, và nó không có giá trị gì cả. Đó là lập luận, đó là cách mà sứ đồ cự tuyệt và bác bỏ lời buộc tội sai trái đang được đưa ra chống lại phúc âm. Ông nói, anh em không biết rằng một người tuyên bố anh ta là nô lệ của ai, bởi cách anh ta sống và cư xử sao, chủ nô của tội lỗi, ra lệnh và đòi hỏi một kiểu sống nào đó, ngược lại, chủ nô của sự vâng phục, cũng khăng khăng đòi hỏi một kiểu hành vi và cách cư xử rất khác, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Quý thính giả thân mến, chúng ta đừng thêm một sự hiểu sai về sự xưng công bình bởi đức tin. Đây không phải là sự xưng công bình bởi việc làm. Đây là lời tuyên bố chứng minh rằng, người đã được tái sinh bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Có một nguyên tắc trong người sinh ra bông trái tốt, không phải bông trái xấu. Không phải áo choàng lông cừu trên người sói quan trọng, mà chính là những gì bên trong người đó, những gì ra từ người đó, nó ở trong chính người đó. Nếu chúng ta thật sự là nô lệ của ân điển, của sự vâng lời và của Đức Chúa Trời, nó sẽ tự thể hiện. Nó phải tự thể hiện trong sự vâng lời và hành vi thánh khiết. Tội lỗi sẽ không cai trị trên anh em, bởi vì ân điển giờ đây đang cai trị trên anh em và nó sẽ thực hiện những mục đích riêng của nó. Và trên tất cả là bông trái của sự vâng lời và công bình. Như vậy, chúng ta đã nghiên cứu những nguyên tắc tổng quát, và trong câu 17 vị sứ đồ sẽ áp dụng chúng cho trường hợp của tất cả các cơ đốc nhân. Kính mời quý vị tiếp tục học lời Chúa qua bài 16 vào tuần sau.